Anh xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, trong chương trình hôm nay, cũng dựa theo tài liệu của tác giả Trần Nhật Kim, Nam Anh xin gửi đến quý vị Áo dài Việt Nam, thăng trầm theo vận nước. Kính thưa quý vị, mỗi quốc gia, mỗi dân tộc đều có trang phục riêng biệt, nên trang phục đó đã biểu hiện đặc tính của một dân tộc. Với Việt Nam, áo dài được coi là quốc phục, thể hiện văn hóa dân tộc, vì vậy không tránh khỏi bị cuốn lôi theo sự đổi thay của xã hội. Không có tài liệu nào nói rõ về sự ra đời của chiếc áo dài vào thời gian nào. Theo truyền thuyết, trang phục cổ của Việt Nam mang hình ảnh khắc ghi trên trống đồng Đông Sơn, Ngọc Lũ cách đây hàng nghìn năm trước Công nguyên 2879-258. Cũng theo truyền thuyết, khi ra trận đánh quân Hán, hai bà Trưng mặc áo dài màu vàng. Hình ảnh này được ghi lại trên trang phục của các nữ sinh trường Trưng Vương và Gia Long, đóng vai hai bà vào ngày kỷ niệm hàng năm Việt Nam Cộng Hòa, ngày 6 tháng 2 âm lịch. Theo cư sĩ Trần Đại Sĩ, khi viết về anh hùng lĩnh Nam, đã ghi lại nhận định của giáo sư Nguyễn Đăng Thục. Sau khi hai bà trầm mình xuống Hắc Giang năm 40-43, cũng như 12 vị công thần dân làng đã tạc tượng và lập đền thờ, trang phục của hai bà hẳn phải may giống như hồi sinh tiền. Sau này, hai bà đồng hầu bóng đã may y phục dựa theo hình thức trên các tượng thờ hai bà. Để ghi nhớ công ơn hai bà, vua Tự Đức Nguyễn Dục Tông 1829-1883 có viết trong Khâm Định Việt Sử như sau. Hai bà Trưng thuộc phái Quần Thoa, thế mà hăng hái quyết tâm khởi nghĩa, làm chấn động cả triều đình Hán. Dẫu thế lực cô đơn, không gặp thời thế, nhưng cũng đủ làm phấn khởi lòng người, lưu danh sử sách. Kìa những bọn nam tử râu mày mà chịu khép nép làm tôi tớ cho người khác, chẳng những mặt dày thẹn lắm chế ru.
Việt Nam kiêu hùng, lời tha thiết để thủy chung với núi sông, thà rơi máu không cam tâm sống hèn, yêu quê hương quyết một lòng đấu tranh, loài voi giữ chốn rừng hoang quý phùng, tình anh dũng từ bề sâu tới núi cao, đời nữ tướng quân sông pha chiến trường, quân Đông Ngô đã nhiều lần khiếp oai. Đây hùng binh chiến dồn nhanh theo nhịp kiều tướng quân, máu đàn voi kêu dê tăng trên trời ngàn bóc câu, chiến công vua quân tràn lên mong giai nhân dẫn đầu, khơi hồn thiêng cùng trời Nam muôn lòng người hiến dâng, trong địch quân trong lòng ai rồi sụp dòng máu tươi, máu tươi tay cầm gương trên mình voi cùng lời thề sắt son, theo cuồng phong băng bề khơi nước non ta quyết đền cho nghìn sau theo thần gương.
Theo sử gia Đào Duy Anh ghi, theo sách sử ký chép thì người Văn Lang xưa, tức là tổ tiên ta, mặc áo dài về bên tả, tả nhiệm. Sử lại chép rằng ở thế kỷ thứ nhất, Nhâm Diên dạy cho dân quận Củ Chân dùng kiểu quần áo theo người Tàu. Theo những lời sách chép đó thì ta có thể đoán rằng trước hồi Bắc thuộc, dân ta gài áo về tay trái, mà sao bắt chước người Trung Quốc mới mặc áo gài về tay phải. Việt Nam văn họa sử Đào Duy Anh. Mặc dù trong cuộc sống chung và bắt chước theo người ngoại quốc, nhưng tổ tiên ta vẫn duy trì nét đặc thù của nền văn hóa, không đánh mất bản sắc dân tộc. Người Việt Nam chúng ta hãnh diện về chiếc áo dài, được trang trọng nâng lên ngôi vị quốc phục. Đối với trang phục phụ nữ, kiểu áo dài xưa nhất là áo giao lãnh, khi mặc thì hai thân trước để giao nhau mà không buộc lại. Vì công việc đồng áng, chiếc áo giao lãnh được thu gọn lại thành kiểu áo tứ thân gồm bốn nửa vạt, Hơn nữa, vào thời đó, kỹ thuật còn thô sơ. Khổ vải dệt không đủ rộng nên cần 4 mảnh mới may được một áo, do đó gọi là áo tứ thân. Áo gồm 2 mảnh đằng sau nối lại, giữa sống lưng, gọi là sống áo. Mép của 2 mảnh vải chấp vào nhau, giấu vào phía trong. 2 mảnh trước được thắt lên và để thòng xuống thành 2 tà áo ở giữa, nên khi mặc không phải cài cúc. Người ta thường buộc 2 vạt trước của áo tứ thân với nhau để gọn gàng trong khi làm việc, cũng như giữ cho áo được cân đối. Nó cũng mang hình ảnh tình nghĩa vợ chồng quấn quýt bên nhau thắm thiết. Gấu áo được may gập vào phía trong, trừ khi có đại tang, mép vải để lộ ra ngoài sổ gấu. Áo tứ thân được mặc ra ngoài váy xoắn quai còng. Ngoài đồng ruộng hay các buổi chợ, người phụ nữ mặc áo tứ thân màu nâu non, nâu gụ, mặc với váy vải thô nhuộm bùn. Nhưng trong các dịp hội hè, đình đám, cưới hỏi, áo tứ thân được may bằng hàng the, nhiễu, lụa, mặc bên ngoài chiếc yếm đỏ thắm, phủ lên chiếc váy lịnh hay váy sồi, với chiếc thắt lưng màu cánh chả, lưng đeo bộ xạ tích bạc. Thưa quý vị, Chúa Nguyễn Phúc Khoác hùng cứ ở xứ Đặng Trong. Sau khi chiếm trọn Kim Thành, mở mang bờ cõi về phía Nam, đất nước thịnh trị bình yên, Chúa Nguyễn xưng vương hiệu là Vũ Vương, đã chú trọng về cải cách xã hội, phong tục, mà quan trọng hơn là cải cách về trang phục. Mặc dù đã tổ chức cơ chế chính trị, hành chánh, xã hội có kỷ cương, nhưng chưa có quốc hiệu. Người ngoại quốc tới buôn bán tại cửa Hội An, thường gọi là Quảng Nam Quốc. Do tinh thần độc lập, muốn dân chúng trong địa phương mình cai trị, mang y phục riêng để phân biệt với miền Bắc, Vũ Vương hiệu dụ. Y phục bản quốc vốn có chế độ, địa phương này từ trước cũng chỉ tuân theo quốc tục, nay kính vân thượng đức, dẹp yên cõi biên, trong ngoài như nhau, chính trị và phong tục cũng nên thống nhất. Nếu Còn người mặc quần áo theo kiểu người khách trú thì nên đổi theo thể chế nước nhà. Đổi thay y phục thì theo tục nước mà thông dụng vải lụa. Duy có quan chức thì mới cho dùng sen, the, trù, đoạn. Còn vấn gấp và các thứ hoa rồng phượng nhất thiết không được theo thói cũ dùng cạn. Để gìn giữ bản sắc văn hóa riêng biệt, trước làn sóng người Minh Hương tới cư ngụ, Vũ Vương Nguyễn Phúc Khoát 1739-1765 ban hành sắc dụ về cách ăn mặc cho dân chúng xứ Đàng Trong theo đó mà thi hành. Trong sắc dụ đó, lần đầu tiên chiếc áo dài Việt Nam được định hình như sau. Thường phục thì đàn ông, đàn bà dùng áo cổ đứng ngắn tay, cửa ống tay rộng hay hẹp tùy tiện, áo từ hai bên nách trở xuống phải khâu kín không được xé mở. Đàn ông không muốn mặc áo cổ tròn, ống tay hẹp thì tiện khi làm việc thì được phép. Đó theo sách Đại Nam Thục Lục Tiền Biên. Áo tứ thân thích hợp cho người phụ nữ miền quê quanh năm cần cù, gánh gồng, tháo vát. Nhưng với phụ nữ tỉnh thành nhàn hạ hơn, muốn có một kiểu áo dài phù hợp với nếp sống nơi đô hội, gia tăng vẻ trang trọng khuê các, cũng như gọt bỏ bớt hình ảnh chân lắm tay bùn nơi đồng ruộng. Do đó vào thời Gia Long năm 1802-1819, để thay thế cho áo tứ thân, chiếc áo ngũ thân ra đời, đã được giới quyền quý và dân thị thành nồng nhiệt đón nhận. Qua cấu trúc của chiếc áo dài ngũ thân, chẳng những là một tác phẩm nghệ thuật nhưng trong đó còn ẩn tàng ý nghĩa, dạy dỗ, đạo làm người. Dân tộc chúng ta cũng như một số dân tộc Á Châu khác đã chịu ảnh hưởng của Tam giáo và học thuyết Khổng Mạnh. Gia đình xã hội được xây dựng trên nền tảng tam cương ngũ thường. Tổ tiên của chúng ta đã giáo dục con cái thật sâu sắc, ngay cả trong chiếc áo mặc trên người. Chúng ta xem ý nghĩa, cách cấu trúc của chiếc áo dài ngày xưa. Áo ngũ thân phía trước có hai thân, dưới nửa vạt trước, phía bên phải có thêm một vạt cục là vạt chéo, có tác dụng như một cái yếm che ngực, không để lộ áo lót. Mỗi vạt có hai thân nối sống, trước sau có bốn thân. Theo quan điểm nho giáo và ngũ hành của triết học Đông Phương, bốn thân áo tượng trưng cho tứ thân phụ mẫu. Vạt nhỏ nằm dưới vạt trước tượng trưng cho người mặc áo. Hai thân trước mang hình ảnh cha mẹ, rang rộng vòng tay ôm đứa con ngoan vào lòng. Vạt con nối với hai thân trước nhờ cổ áo có bao đệm và khép kín nhờ năm chiếc khuy để giữ cho chiếc áo được ngay ngắn. Năm khuy áo tượng trưng cho quan điểm ngũ thường, nhân, nghĩa, lễ, trí, tính.
Mặc áo yêm hồng đi trong đám hội có chồng hay chưa, cô kia yếm trắng lòa loa lại đây đập đất trong ca với anh.
Bao giờ cả chín cả khai,
anh cho một quà để dành.
Bùa khăn nhớ mình,
ta về ta cũng ia nhớ mình, nhớ yên mình mặc, nhớ tình mình trao.
Để giữ gìn nét đẹp kín đáo, trang nhã của người phụ nữ kèm theo tà áo dài là chiếc yếm, cũng gọi là áo yếm mặc bên trong. Không rõ yếm xuất hiện vào giai đoạn nào, nhưng tới đời nhà Lý thế kỷ thứ 12, chiếc yếm đã trở thành một nhu cầu không thể thiếu của người phụ nữ Việt Nam. Từ mệnh phụ công nương chốn cung đình đến bạn dân thiên hạ nơi ruộng đồng lam lũ. Hình dạng chiếc yếm thay đổi, mang hình dáng một hình vuông nằm phía trước ngực. Góc trên được khoét tròn, có hai dây buộc sau cổ. Hai góc vải hai bên có dây buộc phía sau lưng để lộ phần lưng thắt đáy như lưng ong, vừa kín đáo nhưng cũng vừa tăng vẻ khiêu gợi. Mùa hè, trời nóng bức. Áo xiêm sử dụng trong nhà, mặc thêm áo cánh khi ra ngoài. Sự xuất hiện chiếc yếm để ca tụng, tôn vinh cái lưng ong. Nét đẹp của phụ nữ trong văn hóa Việt Nam, theo phong tục cổ xưa, người phụ nữ phải có cái lưng ong, thắt đáy lưng ong, không chỉ mang vẻ đẹp, thân hình mà còn thể hiện đức hạnh cần thiết cho gia đình. Hình ảnh này đã đi vào ca dao. Đàn bà thắt đáy lưng ong, đã khéo chiều chồng lại khéo nuôi con. Nét đẹp của chiếc yếm đã xuất hiện trong thơ của nữ sĩ Hồ Xuân Hương. Lược trúc lọng cài trên mái tóc, yếm đào trễ xuống dưới nương lông. Một hình ảnh vừa kín đáo để bảo vệ thuần phong mỹ thuật nhưng cũng tăng thêm vẻ đẹp khiêu gợi, mời gọi của người phụ nữ. Nét đẹp của áo yếm đã hiện diện trong thi ca của văn hóa dân tộc. Tác giả Nguyễn Nhược Pháp đã ghi lại hình ảnh chiếc yếm trong bài Chùa Hương, Thiên Sử Ký về một thiếu nữ với ý thơ. Hôm nay đi chùa hương, hoa cỏ mờ hơi sương, cùng thầy mẹ em dậy, em vấn đầu soi gương, khăn nhỏ, đuôi gà cao, lưng đeo, dải, yếm đào.
Hôm qua em đi chùa hương, hoa cỏ còn mờ hơi sương, cùng thầy mẹ em vấn đầu soi gương. Khăn nhỏ cái đuôi gà cao, em đeo cái dải yếm đào, quần lính áo thẻ mới, tay em cầm chiếc nón quai thao, chân em đi đôi guốc cao cao. Đường đi qua bên đụng, mọi người ngắm nhìn em, thẹn thùng em không nói, tuổi bây giờ mới tròn 15, em hãy còn bé lắm chứ mấy anh ơi. Giờ đi qua sông này, mọi người khách cũng qua, thẹn thùng em không nói, Nam Mô A Di Đà, Nam Mô A Di Đà.
Chiếc áo yếm cũng níu kéo làm ngẩn ngơ những cặp mắt của thi nhân. Em thắt làm chi dải yếm tơ, sao không thả lỏng để anh nhờ, rắc rối cho đời thêm cái gút, gỡ mãi xuân tàn tóc bạc phơ. Yếm cũng trở thành hình thức diễn tả tình yêu của gái trai. Ở gần mà chẳng sang chơi, để em ngắt ngọn mồng tơi bắt cầu, mồng tơi chẳng bắt được cầu, em cởi dải yếm bắt cầu anh sang.
Vườn anh ngược thác lên đây, muộn rồi dài yếm làm dây kéo thuyền.
Ở gần mà chẳng sáng chơi, để em ngắt ngọn mồng tơi bắt
lên đây, mượn đôi dài yên làm sao. dây kéo thuyền.
Ở gần mà chẳng sáng trời, để em ngắt ngọn mộng tới bắc cơn. Mộng tới chẳng bắc được đâu, em rời dãi yên.
Bắc cầu anh xa,
trời mưa trời gió ya kiên kỳ, đắp đôi dải yếm hơn nghìn chăn bông. Trời mưa trời gió ya kiên kỳ, đắp đôi dải yếm hơn nghìn chăn bông.
Theo bước chân của chiếc áo dài, áo yếm cũng không ngừng thay đổi. Cổ yếm được thả sâu xuống để tăng thêm vẻ đẹp quyến rũ của phụ nữ. Sang thế kỷ 20, yếm càng được cải tiến để đáp ứng nhu cầu, điểm tô nét đẹp, cũng như trang phục phụ nữ theo kiểu Tây phương. Vào thập niên năm 1930, xuất hiện áo dài Le Mure, cổ cao không có eo, của họa sĩ Cát Tường, nhà may Cát Tường, phố Hàng Gia, Hà Nội, đã biến đổi chiếc áo tứ thân thành hai vạt trước và sau, do khổ vải đã dệt rộng hơn trước. Vạt trước được họa sĩ thả dài chấm đất để tăng thêm dáng vẻ uyển chuyển trong bước đi, và thân trên còn may ôm sát theo đường cong cơ thể người mặc, tạo nên vẻ yêu kiều gợi cảm. Tuy nhiên, áo dài Le Mure có nhiều biến đổi như áo may ráp vai, ráp tay phồng, cổ bồng hoặc hở cổ mà nhiều người thời đó không mấy thiện cảm vì cho là quá lai căng, mất đi tính chất dân tộc. Năm 1934, họa sĩ Lê Phổ bỏ bớt những nét lai căng của áo Le Mure, đồng thời đưa thêm những yếu tố dân tộc từ áo tứ thân và ngũ thân vào, tạo ra một kiểu áo vạt dài, mang nét cổ kính, ôm sát người. Trong khi hai tà áo tự do bay lượn, sự dung hợp hài hòa cũ và mới này được nữ giới rất ưa chuộng. Cuối năm 1958, khi bà Ngô Đình Nhu, Trần Lệ Xuân đã thiết kế kiểu áo dài mới, bỏ đi phần cổ áo, hở cổ dân gian gọi là áo dài bà Nhu. Một số nhà phê bình phương Tây cho rằng kiểu áo này chỉ thích hợp với thời tiết nhiệt đới của miền Nam Việt Nam, nhưng những người theo phong tục cổ cho rằng nó không hợp với thuần phong mỹ thuật của nước nhà. Loại áo dài không có cổ này vẫn còn phổ biến đến ngày nay, và phần cổ áo được khoét sâu hơn bản gốc để tăng thêm vẻ đẹp của thân hình người mặc. Thưa quý vị, từ đấy, chiếc áo dài Việt Nam dù trải qua bao thay đổi sau nhiều lần canh tân, hình dạng căn bản của chiếc áo dài vẫn được giữ nguyên. Đến đầu thập niên năm 1960, nhà may Dung ở Đa Cao đưa ra kiểu áo dài mới, áo dài tay rác lăng mặc với quần xéo. Vâng, thưa quý vị, chiếc áo dài hiển nhiên là một loại quốc phục. Khách đến thăm, chủ nhà trịnh trọng mặc chiếc áo dài để tiếp đón. Tại học đường, nó là chiếc áo học trò ngây thơ trong trắng, một chiếc khăn vành, một chiếc áo choàng phía ngoài, sẽ trở thành một bộ y phục cho cô dâu bước lên xe hoa. Trong các buổi tiệc, chiếc áo dài Việt Nam vẫn luôn lộng lẫy, thu hút nhiều cặp mắt. Hình ảnh người con gái Việt Nam với chiếc áo dài truyền thống đã được nhiều nghệ sĩ ghi lại trong thơ và nhạc. Nhà thơ Nguyên Sa đã nặng tình với vẻ áo dài trong bài thơ Áo Lụa Hạ Đông được phổ nhạc. Nắng Sài Gòn, anh đi mà chợp mát, bởi vì em mặc áo lụa Hạ Đông, anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng. Xuân Diệu đã trải lòng mình với tà áo lụa. Những tà áo lụa mong manh ấy đã gói hồn tôi suốt trọn đời.
Sài Gòn anh đi mà trợn mắt, bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông, anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng, anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng, anh vẫn nhớ em ngồi đây tóc ngắn mà mùa thu dài lắm ở chung quanh, linh hồn anh vội vã vẽ chân dung bầy vội vã vào trong hồn mơ cười, em chợt đến chợt đi anh vẫn nhớ, trời chợt mưa chợt nắng chẳng vì đâu, như sao đi mà không bảo gì nhau, để anh buồn tiếng thơ buồn vọng lại, em ở đâu hỡi mùa thu tóc ngắn, giữ hộ anh màu áo lụa Hà Đông, anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng, anh vẫn yêu màu áo ấy.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình hôm nay. Những trích đoạn trong Hoài niệm một thời với Cộng sản của Trần Nhật Kim về áo dài Việt Nam đến đây là chấm dứt. Nam Anh xin kính chào tạm biệt. Không quên chúc quý vị, nhất là quý vị phụ nữ, luôn thước tha trong chiếc áo dài Việt Nam, chiếc áo dài quốc phục. Kính chào quý vị và cảm ơn tác giả Trần Nhật Kim.